Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên với anh Hoàng Tính. Xin kính mời anh Hoàng Tính ạ.
Kính thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai 29 tháng 11 thì Tổng thống Joe Biden cũng đã kêu gọi những người Hoa Kỳ đi tiêm phòng cái mũi tiêm vaccine tăng cường COVID, và một lần nữa kêu gọi những cái người mà chưa được tiêm vaccine tiêm liều đầu tiên trong cái bối cảnh ngày càng có nhiều những cái lo ngại về cái mối đe dọa tiềm tàng do cái biến thể Omicron mới gây ra. Tổng thống Biden cho biết là ông không tin rằng sẽ có một cái nhu cầu là đóng cửa như đã có làm hồi năm ngoái, nhưng mà mọi người vẫn nên đeo khẩu trang ở những cái khu vực đông người ở trong nhà. Tổng thống cũng cho biết là ông không lường trước được bất kỳ những cái hạn chế đi lại nào khác, nhưng mà nói rằng mà nếu mà điều đó có thể thay đổi tùy thuộc vào cái sự lây lan của virus. Tổng thống Biden nhấn mạnh là biến thể Omicron là một cái nguyên nhân gây lo ngại, không phải là nguyên nhân gây hoảng sợ. Tổng thống Biden tuyên bố như trên sau cái cuộc gặp gỡ với các cố vấn COVID của mình vào sáng hôm qua, sau khi mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng là cái nguy cơ toàn cầu của cái biến thể Omicron mới là rất cao. Và trong khi mà danh sách các quốc gia báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể này ngày càng tăng, các viên chức chính quyền cho biết là có thể mất vài tuần trước khi họ biết liệu cái biến thể có cái khả năng gọi là làm xói mòn cái khả năng bảo vệ do cái vaccine cung cấp hay không, và ở một cái mức độ nghiêm trọng và cái khả năng lây truyền của nó hay không. Trong khi đó thì các quan chức y tế công cộng cho biết rằng một cái mũi tiêm tăng cường có thể cung cấp một trong những cái biện pháp phòng thủ tốt nhất vào cái thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, xin được trở lại với cô Nguyễn.
Và mới đây trên màn hình của Fox News cho biết rằng là ba loại vaccine hiện có trên thị trường của Hoa Kỳ là đều có khả năng bảo vệ trước cái biến thể Omicron này. Thưa quý vị, thì trước cái tình hình vật giá leo thang thì các chính trị gia tại Kansas đang bày tỏ sự ủng hộ của lưỡng đảng nhằm cắt giảm cái thuế thực phẩm của tiểu bang để đối phó với tình trạng giá thực phẩm tăng cao phần nào do lạm phát gây ra. Và theo đó, một số tiểu bang trong tổng số 14 tiểu bang có đánh thuế về thực phẩm và hàng hóa thì cũng đang tìm cách để mà cắt giảm cái thuế này. Hồi đầu tháng 11 thì thống đốc thuộc đảng Dân Chủ của Kansas là bà Laura Kelly đã công bố kế hoạch Axe the Food Tax, trong đó dự kiến sẽ loại bỏ mức thuế 6.5% của tiểu bang đối với các hàng tạp hóa. Thống đốc Kelly nhấn mạnh kế hoạch này sẽ thực hiện để giúp cho một gia đình 4 người ở Kansas có thể tiết kiệm trung bình 500 Mỹ Kim trở lên cho hóa đơn hàng tạp hóa của họ mỗi một năm. Gần đây thì giá lương thực đã tăng cao làm trầm trọng thêm cái thuế thực phẩm vốn đã cao của tiểu bang. Theo cái bản tin cho biết đó thì chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy giá hàng hóa tăng 5.4% kể từ tháng 9 năm ngoái. Chỉ số giá thịt, gia cầm, cá và trứng đã tăng 10.5%, riêng thịt bò là tăng nhiều nhất 17.6%. Đáng chú ý là Kansas không phải là tiểu bang duy nhất muốn tìm biện pháp mới để tiết kiệm tiền cho cư dân của mình. Tại Virginia, một trong những vấn đề kinh tế quan trọng mà tân thống đốc Glenn Youngkin đang điều hành đó là cắt giảm thuế hàng tạp hóa. Và gần đây thì ông cam kết sẽ cắt giảm thuế là một phần trong ưu tiên kế hoạch hàng đầu của ông. Phản hồi trước những cái đề nghị giảm thuế của các tiểu bang đó thì người ta thấy rằng là đây là một cái tin rất là đáng hân hoan. Tại Utah thì các nhà hoạt động họ tự tin rằng có thể bảo đảm khởi xướng một cái sáng kiến bỏ phiếu để nhằm cắt giảm thuế bán hàng ngay cả khi thống đốc Spencer Cox và cơ quan lập pháp của tiểu bang không thể đưa ra một cái thỏa thuận để có thể bãi bỏ mức thuế hiện hành. Cả ba vị thống đốc Youngkin, Cox cũng như Kelly đều khẳng định rằng việc cắt giảm thuế thực phẩm sẽ có thể xảy ra trong năm sau, hầu giúp cho người dân có thể tiết kiệm được một chút tiền. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với anh Hoàng Tính và Khôi Nguyên. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả cũng như anh Hoàng Tính có được một ngày cuối cùng của tháng 11 vui tươi bình an, và xin hẹn với anh cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào tháng 12.
Kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Một lần nữa, Hoàn Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai.
Gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Ngày hôm nay là coi như là cuối tháng 11 và chúng ta mới nghỉ một cái lễ Thanksgiving được mấy ngày liên tiếp, một cái lễ khá dài. Chắc là mọi người cũng đã hãy còn có một tí xíu dư hương đọng lại của ngày lễ. Thật ra cái ngày Thanksgiving là cái ngày mà chúng ta được nghỉ, những người đi làm được nghỉ nhiều nhất so với những ngày lễ khác. Và đối với cái thống kê của người Mỹ thì một cái ngày lễ trọng ở trong năm là ngày lễ Thanksgiving, là bởi vì chúng ta được nghỉ liên tục từ thứ năm bắt cầu qua ngày chủ nhật, có nghĩa là chúng ta có được thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 4 ngày liên tục, trong khi Christmas và New Year thì chúng ta chỉ có được nghỉ một ngày chính mà thôi. Thành ra là mà cái ngày Thanksgiving lại là một cái ngày lễ cho gia đình, thành ra chúng ta có một cái sự đầm ấm. Thì không biết là quý vị có còn dư hương đọng lại. Và thật ra cái ngày này nó cũng là bắt đầu nguyên một cái mùa lễ hội. Chúng ta lại sắp sửa đón ngày mùa lễ Thanksgiving và sau đó lại là New Year. Thì Giáng sinh, Giáng sinh, đúng rồi, Giáng sinh xong rồi tới New Year. Thì chúng ta thấy trong cái ngày Thanksgiving thì một trong những cái hoạt động mà đặc biệt vô cùng của cái ngày Thanksgiving của nước Mỹ là gì cô Nguyên?
Đó là ngày tặng quà. Nhiều người gọi đó là ngày Boxing Day. Tại vì xung quanh toàn là box không.
Bắt đầu để mà sắm sửa để tặng quà. Và cái hoạt động mà nổi bật là ngày Black Friday, đúng không? Thì cái ngày đó là cái ngày mà mọi người nhốn nháng. Có cái năm nào đó mà có người bị đạp chết ở trong cái lúc mà
nhiều lắm, nhiều lắm những cái vụ mà giành giật nhau rồi đánh lộn với nhau ngày Black Friday nhiều lắm,
kinh khủng. Và nó coi như là một trong những cái
nét văn hóa
của nước Mỹ. Chúng ta thấy là cái ngày Thanksgiving đó, buổi tối sau khi mọi người mà họp nhau ăn uống thì ai cũng vội vội vàng vàng để mà chuẩn bị đi xếp hàng lái xe ra các mô để mà sắm sửa. Nhưng mà năm ngoái chúng ta bị Covid, thành ra chúng ta có một cái sự gián đoạn. Năm ngoái thì hoàn toàn im lặng như tờ, không ai đi đâu cả. Nhưng mà những cái năm xưa đó, những năm 2019 trở về trước đó, thì cái hoạt động ban đêm, lúc mà 12 giờ trưa, mọi người nối xe nhau, nối đuôi để mà đi vào parking lot, rồi đi vào xếp hàng trước từng cửa tiệm một để mà chen lấn đi vào. Có nhiều người họ có cả một cái chương trình sắm sửa, tức là trong gia đình họ chia nhau ra, họ đã đi trước biết là hàng nào họ sẽ mua món gì, rồi chia ra nhau ra, gia đình có bao nhiêu người đó thì một người thì có nhiệm vụ phải đứng xếp hàng ở cái line để trả tiền đứng sẵn, một người thì có nhiệm vụ là mới đầu là phải chở vào parking lot drop xuống, thì một toán quân đi hành quân chạy vào, xong rồi người thì đi vào lấy món này, người lấy món kia, rồi người thì đứng xếp line để mà trả tiền. Thì coi như là cả một cái sự chuẩn bị rất là nhộn nhịp để mà mua quà. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói cái chủ đề hôm nay là cách tặng quà cho nhau trong cái một dịp nào đó. Thì chúng ta thấy là những dịp nào thì chúng ta tặng quà hả cô Nguyên?
Trước tiên đó, gần nhất đó là Christmas thì chúng ta đã nói rồi. Thì còn không đó thì nhiều lắm, đặc biệt là sinh nhật này nha. Rồi anniversary, rồi đám cưới, rồi ra thôi trường. Nôi đầy tháng ra trường. nhiều cơ hội. Tết là lì xì thôi, chứ còn tặng quà thì thường là các cái ngày đó.
Ở Việt Nam thì phong tục là Tết là tặng quà nhiều nhất, nhưng mà ở bên Mỹ thì chúng ta thấy Christmas là ngày tặng quà nhộn nhịp nhất, coi như là ai cũng phải đi mua một cái gì đó tặng quà cho nhau, tặng quà trong gia đình và phải mua quà. Thì đây là một cái hoạt động trong cái dịp lễ mà chúng ta thấy dịp Giáng sinh là dịp sắp sửa đến. Thì cái ngày hôm vừa rồi, weekend vừa rồi, thì tất cả mọi người đều có vẻ là phải đi tìm cái quà gì đó để mà mua. Tại vì cái ngày Black Friday, xong rồi ngày bữa nay lại ngày Cyber Monday, ngày hôm qua, thì là mọi người ai cũng có vẻ nhộn nhịp. Nhưng năm nay thì Khôn Nguyên thấy sao?
Năm nay nó khác hẳn so với mọi năm. Tại vì mới đây thôi, trên màn hình của Fox News họ cũng nói rằng là cái tình trạng về lạm phát cũng như cái ảnh hưởng của cái chuỗi cung ứng hàng hóa bây giờ kẹt ở ngoài khơi của California cũng như Los Angeles rất là nhiều. Thành ra là năm nay mặt hàng nó đã ít mà nó còn mắc nữa, tại lạm phát nên là rất là nhiều người thật ra họ không đợi đến Black Friday họ mua đồ đâu, tại vì họ lo sợ cái tình trạng thiếu hàng nên họ đã mua trước rồi. Nhưng mà một số người thì lại cảm thấy rằng là mặt hàng mắc mỏ hơn mọi năm nên họ chuyển hướng sang là không có mua những cái món quà mà như mọi năm, thí dụ như là cái quần, cái áo hoặc là cái mắt kiếng, nếu mà có dư giả một chút thì cái iPhone, cái AirPod. Nhưng mà năm nay chắc là họ nghĩ đến những cái món quà ý nghĩa hơn nhưng mà lại ít tốn kém hơn đó cô Phương Nam.
Vâng, tại vì thật ra nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là tình hình Covid, bệnh tật. Rồi như là nãy cô Nguyên nói, giá hàng đắt và người ta lại kiếm tiền ít đi. Rồi mặt hàng ít, thành ra những người bán họ cũng không có cái nhu cầu cần phải xuống giá nhiều. Thành ra đó là lý do mà cái hoạt động của cái việc mà shopping đó nó có vẻ chậm hơn những năm trước. Mặc dù là nó đã tăng nhiều so với năm vừa rồi là năm Covid, nhưng mà so với năm 2019 trở về trước thì nó vẫn chưa bằng. Thì chúng ta thấy là bây giờ cái cách tặng quà nhé, thì chúng ta sẽ cách tặng quà nói chung và cách tặng quà trong năm nay nữa, thì chúng ta sẽ mở đường dây ngay từ bây giờ để cho quý vị bên ngoài nếu mà có ý kiến gì đó thì sẽ gọi vào ngay từ đầu. Thì cái cách tặng quà thì cách nào cũng được, cách nào áp dụng trong cái tình trạng mà khó khăn hiện bây giờ về tâm lý và về vật chất cả hai thứ luôn.
Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào tham dự chương trình Tình yêu và gia đình của tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Đề tài là cái cách tặng quà. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Riêng cá nhân của Khôi Nguyên đó, khi mà tặng quà cho ai đó thì thường đó là phân chia theo cái mức độ thân thiết hay là không thân thiết, cũng như rằng là cái tình hình tài chính của mình là lúc đó có dư giả hay là không. Chứ nếu mà lúc đó mà eo hẹp quá mà có nghĩ cho cao vô thì cũng hơi khó. Hoặc là có những người thí dụ như rằng là nếu mà mình không có thân quá thì mà mình cũng tặng một món quà xa xỉ quá thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy ngại khi mà nhận cái món quà đó đó cô Phương Nam.
Đúng là như vậy. Thành ra là cái món quà nó phải tùy theo nhiều yếu tố. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà chúng ta có một món quà thì cũng vẫn hơn là không có món quà gì cả. Và chúng ta để một cái dịp lễ nó trôi qua trong âm thầm lặng lẽ. Thành ra nãy cô Nguyên đang nói là nhà của cô Nguyên năm nay chắc là không có tặng quà. Thì chắc là tặng quà tinh thần phải không?
Yeah.
Thì bây giờ chắc có món quà của tinh thần của cô Nguyên không biết là cái gì ha. Cái này là để mình đoán nha. Đoán là chắc là Khôn Nguyên sẽ lấy một cái ribbon quấn vào người thành một cái nơ màu xanh và sẽ lấy một cái ribbon màu đỏ, thắt một cái nơ màu đỏ cho hai người present lẫn nhau. Đây là quà của anh, đây là quà của em. Đó, món quà đó.
Dạ vâng, cái đó thì nó quá lãng mạn đi. Nhưng mà năm nay đó thì thường đó thì mỗi một năm thì đều có một món quà nho nhỏ nào đó. Thí dụ như rằng là một cái chai dầu thơm hoặc là một cái món quà nào đó. Nhưng mà năm nay đó thì đôi bên cũng cùng đồng ý rằng là cái tình hình nó cũng còn khá khó khăn, cũng như rằng là bây giờ thôi để ghi sổ.
Rent check, ghi sổ. Khi nào mua lại đây?
Ghi sổ lại cái khoản đó. Nhưng mà cái vấn đề quà cáp đó thật ra đó nó quan trọng, nhưng mà cái ý nghĩa hoặc là cái thành ý của cái người cho nó quan trọng hơn là nhiều so với cái giá trị của món quà. Tại vì có những món quà mà mình tặng người ta rất quý, người ta không dám xài. Còn có những món quà mà đối với người ta thì thường quá thì thành ra là nó cũng không có bày tỏ nhiều cái tấm lòng của mình. Thì thưa cô Phương Nam, như vậy thì làm thế nào biết được một mấy cái món quà mang đậm ý nghĩa đối với người nhận mà lại không có quá gọi rằng là mắc mỏ đây?
Thì bây giờ theo cái nguyên tắc thì mình thấy mình phải gãi đúng chỗ ngứa, đúng không? Có nghĩa là mình thấy cái người nhận đó có ý thích gì, có cái nhu cầu gì đó, thì mình sẽ nhắm đúng cái chỗ đó. Thành ra là cái cách mà mua quà đó, nó có rất nhiều người đó hay có một cái sự nhầm lẫn khi người ta mua quà. Chẳng hạn như là con gái của tôi đó, khi mà nó mua quà nó quá cẩn thận, nó dành quá nhiều thời giờ để nó chọn lựa một món quà, mà trong khi tôi nhìn vào thì tôi bảo là con mua cái này là sai rồi, tại vì cái này là con mua cái con thích chứ không phải là con mua cái người nhận thích đó. Thành ra là nó có hai cái vấn đề như vậy. Rất nhiều người mua bởi vì người ta nhìn thấy cái đó đẹp, cái đó hấp dẫn, cái đó hay đối với chính mình, nhưng mà chưa chắc cái người nhận họ đã thích cái món đó. Thành ra cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải dò hỏi và tìm hiểu. Đó là lý do mà một cái món quà đó nó sẽ là một cái bức thang để mà đo lường cái sự hiểu của mình đối với cái người nhận là bao nhiêu, đúng không? Có một gia đình kia, hai vợ chồng nha, một ông chồng đó thì rất là hảo ngọt, không thích ăn đồ ngọt vô cùng. Ông nhìn thấy bánh ngọt là ông chảy nước miếng. Đi qua cái tiệm mà kẹo chocolate hoặc là bánh ngọt rồi các thứ đó là phải xà vào, nó là không cưỡng lại được. Trong khi bà vợ thì là một người hoàn toàn không có hảo ngọt, bà không có thích đồ ngọt. Vậy mà cứ mỗi một cái dịp nào đó, ông cứ vác về một cái bánh to thật là to đưa đó, hoặc là một hộp kẹo đưa một cách hớn hở. Trong khi bà vợ thì sao bây giờ? Bà vợ nhận mà thấy rõ ràng là trời ơi, ông này mấy chục năm rồi ông ở với mình mà ông cũng chả hiểu mình tí nào cả. Thì cái đó rất là quan trọng. Thành ra cái sự mà cho quà đó nó sẽ là một cái thang đo lường để biết là cái người mua quà đó hiểu bao nhiêu về cái người nhận quà. Tại vì như nãy Khôi Huynh hỏi là bây giờ làm sao mà mua một món quà để cho người nhận hoan hỷ, đúng không?
Mà nói thật với cô Phương Nam, nó bao nhiêu năm rồi, mỗi một lần tặng quà đó, Khôi Huynh đúc kết được rằng đó, mua quà cho phụ nữ khó lắm, rất khó. Mua quà cho đàn ông rất dễ. Thí dụ rất là đơn giản, một cái cà vạt cũng là làm cho người ta thích, hoặc là một cái máy cạo râu, hoặc là một cái chai sữa tắm, cái mùi họ thích, hoặc là cái mùi dầu thơm mà họ thường giống như nó na ná dễ lắm. Còn phụ nữ đó, chỉ cần nói thí dụ kem dưỡng da, một chục loại kem, rồi son bóng, son thì một chục loại son, rồi quần áo thì thôi khỏi nói, rồi giỏ thì thôi cũng khỏi nói luôn. Thành ra mua đồ cho phụ nữ đó nhiều khi rất là rắc rối. Mà cái cách mà Khôi Nguyên thường áp dụng nhất đó là càng thân thì càng hỏi trực tiếp thích cái gì. Thích cái gì chứ còn mà nếu mà kêu đi mua mà để mà đoán đó thì thường đó là rất là khó đúng ý của người nhận lắm.
Khó đoán tức là con Nguyên không hiểu rõ bà xã rồi, chứ còn nếu hiểu rõ bà xã thì phải mua chúng ngay chóc đó, thì cái đó là không hiểu rõ rồi. Chẳng hạn như là mùi nước hoa mà không biết bà thích mùi gì thì chết rồi, đúng không? Hoặc là
không phải, thí dụ như nước hoa đi, mình nói thí dụ nước hoa thì mình biết cái mùi đó, mình biết cái mùi đó người mình muốn tặng là thường dùng mùi đó, nhưng còn thành ra không lẽ mua thêm chai nữa đó, thấy chưa? Rồi xong rồi những cái khác cũng như vậy, cái gì cũng vậy. Thành ra mình phải suy nghĩ những cái mới hơn, mà mới hơn thì lại lo sợ không đúng ý, hoặc là lo sợ là không dùng không hợp. Thành ra là đối với phụ nữ, Khôi Nguyên đúc kết bao nhiêu năm trời thấy rằng rất khó để tặng một cái món quà ưng ý cho phụ nữ.
Phụ nữ dễ mà khó, khó mà dễ, đó, dễ mà khó, khó mà dễ, đó, thành ra là, đó, câu trả lời đó là dễ mà khó, khó mà dễ. Thật ra một người đó mà có một cái ý thích rõ ràng thì dễ được chiều hơn, đó, một người mà nói cái gì tôi cũng không có một cái ý thích gì mà nổi bật, hoặc là một người quá đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì nữa thì cũng rất khó mua quà,
yeah.
Đó. Thành ra là khi mà muốn biết cái ý thích của người kia đó thì thứ nhất là mình hiểu người ta là một nhé. Thứ hai là mình phải hỏi thôi. Hỏi bằng cách nào? Hỏi một cách dương đông kích tây, hỏi một cách gián tiếp. Đó, dọ hỏi vòng vòng. họ hỏi người đó bằng những câu hỏi gián tiếp, hoặc là hỏi bạn bè họ hàng của người đó đó, hoặc là thân nữa thì hỏi trực tiếp. Nếu mà mình đã bí hết rồi thì mình phải hỏi trực tiếp direct luôn đó. Thì nhưng rõ ràng nha, đàn bà dễ mà khó, khó mà dễ ở cái chỗ nếu mà chiều và gãi đúng chỗ ngứa nhưng mà không cần phải hỏi thì hay hơn. Thí dụ như là một người đàn bà nha, mà tự nhiên có một cái anh chồng hoặc là bạn trai hoặc là một người mà tặng cho mình một món quà, mà tự nhiên làm mua món quà mà mình thích ngay lập tức, thì mình sẽ sướng vô cùng hơn là hỏi em thích cái gì đó. Thì nếu mà hỏi để mà mua đúng thì nó không giá trị bằng đoán ý đó. Thành ra là cái điều đó là cái điều là thứ nhất là phải tìm hiểu con người kia muốn gì, thích gì.
Ở đây đó có một cái câu chuyện mà Khôi Nguyên muốn chia sẻ với cô Phương Nam và tất cả quý vị. Thì có một cái gia đình Khôi Nguyên quen biết đó, thì năm nào cũng như năm nào, những cái dịp anniversary, những cái dịp lễ lạc đó, thì anh chồng đều hỏi một cái câu là năm nay em muốn tặng cái gì. Thì năm nào cũng như năm nào, cô vợ đó cũng có trả lời một câu đơn giản, đó là cash only. Thành ra là riết rồi anh đó, anh cứ nói rằng là thôi thì bây giờ nếu như vậy thì khỏi phải mất công suy nghĩ, thì cho nó nhẹ nhàng, thì đôi bên đều gọi là happy hết. Thì thành ra cash only. Như vậy phải chăng cái lựa chọn cash only nó phù hợp với tất cả mọi người hay chăng?
Nó phù hợp nhưng mà nó hơi phũ vàng quá, đúng không tờ cô Nguyên? Nó hơi phũ vàng quá. Đó, nó thực tế, đúng, nó thực
nó
tế.
Thực tế.
Nếu mà phân tích ra thì nó rất là thực tế, ở chỗ là cái người mà nhận đó, người ta cầm cái món tiền nó thà hồ để mua cái gì cũng được cả. Mua cái gì họ thích, mua cái gì họ muốn, mua cái số lượng mà họ muốn, hoặc là để dành tiền đó làm cái gì cũng được cả. Người ta có thể ta không mua quà, nó cất đi, nó làm chuyện gì khác. Nhưng cái đó nó là cái sự nhận cái món quà, cái số tiền thì nó thực tế, nhưng mà nó hơi phũ phàng, đúng không cô Nguyên? Thí dụ nhận một cái món quà là một cái gói quà màu sắc thật là đẹp, đó, cột nơ thật là đẹp mà đem tới, thì tự nhiên mình có một cái excitement, tức là mình có một cái sự thắc mắc là trong này có cái gì. Khi mà mình mở gói quà ra thì cái tim mình cũng hơi đập nhanh chút xíu, huyết áp mình cũng tăng một tí xíu, và mình sẽ có một cái sự mong đợi, dù là vui thật là vui hay là thất vọng, nhưng mà đó là một cái sự mong đợi
đó. Cái đó. Tại vì cái trường phái mà cash only bây giờ nó càng ngày càng nhiều của
càng
Phương
ngày
Nam
càng
mà
nhiều, nó hơi vũ phàng với cái đời sống
bây giờ đó. Tại vì Khôi Nguyên thấy nhiều người lắm, tại vì khi mà không phải là mình, thí dụ mình tặng, muốn tặng cho người A, mình hỏi người B, người A thích cái gì, người B thường trả lời câu hỏi câu đó là bằng là thôi thì cho nó một cái gift card hay là một cái cash only đi, nó thích cái gì nó mua cái đó, vừa đúng ý nó, vừa phù hợp mà vừa đỡ mất công mình. Hầu như rất là nhiều câu trả lời bây giờ nó đều nhắm vào cái vấn đề cash only.
Nhưng mà cái đó cho người thân thôi, đúng không? Cho người thân thôi. Chứ bây giờ ví dụ chàng đang đi tán nàng.
Cái đó thì khác, cái đó là khác.
Mà nàng mở ngay một câu cash only.
Là hơi question. Cái đó là khác, nhưng mà tại vì ở đây mình muốn nói về trong cái gia đình, trong cái mối quan hệ gia đình thân đó, thì hầu như bây giờ thấy có lúc nào đến nỗi mà những đứa em, những cousin của Khôi Nguyên, hoặc là từ lớn cho đến nhỏ, đứa nào cũng nói thôi bây giờ cash only đi, mà nó càng thì gọi là thuận tiện theo cái công nghệ ngày nay là thông qua điện thoại ai cũng có, bấm một cái chuyển cái rẹt nhanh chóng gọn gàng, rồi còn không thì gift card Amazon gửi tới tận nhà một cái bụp.
Thật ra rất nhiều người nói thôi bây giờ cho gift card đó, gift certificate, nhưng mà thật ra gift certificate chi cho mắc công, gift certificate thì thu cho cash luôn cho rồi thì tiện hơn không?
Nhưng mà tại vì cash gift thì nó không có một cái hình thức, tại vì mình cầm cái gift mình tặng cho người ta,
nhưng
đó,
nhưng mà nó chỉ là tờ giấy thôi, thì đúng không? Trong khi cái gift mình là phải bị giới hạn là bởi mua ở cái chỗ đó mà thôi.
Tại vì cái trong những cái dịp thí dụ như là anniversary hoặc cuối năm đó, người ta muốn có một cái hình thức là ok tôi đã tặng quà cho bạn, thì nó có hình thức hơn. Còn không lẽ mình nói ô nè 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 tôi đã gel rồi nè, rồi tôi cầm tờ tiền tôi đưa rồi nè, thì nó không có trang trọng bằng một cái gift card. Thành ra cái gift card vẫn là một cái option được
chuyển
nhiều
tiếp.
Người lựa chọn
chuyển tiếp.
Dạ.
thì nhất là mấy cái đám cưới bây giờ đó, thì thấy không, Nguyên thấy rõ ràng người ta rất là thực tế, người ta không thích mua quà mà một cách đoán chừng. Tại vì nhiều khi một quà một cách đoán chừng như vậy đó, thì nhiều khi người ta mở ra có tới 5 cái coffee maker giống y hệt nhau, bởi vì 5 cái đó đang on sale. Đúng không? Thành ra là người ta đã sẽ có một cái register ở trong một cái department store nào đó, xong người ta list ra tất cả những gì cần thiết của cái gia đình mới đó, xong rồi cái người đến tặng quà nó chỉ việc check ra cái món nào đó người ta đề vô, là ví dụ tôi mua món số 1, món số 2 gì đó, thì cái người nhận đó vừa thực tế là vừa có những điều mà mình muốn, những cái gì mà mình cần thiết, mà lại không có bị là 2-3 thứ trùng nhau. Đó, thì cái đó cũng là một cái hình thức hay của cái đám cưới bây giờ, người ta như vậy đó. Nhưng mà đúng, đồng ý với Khuôn Nguyên là bây giờ người ta hay cash only đó. Thì nhưng mà cái cash only cái người cho lại lỗ nha, tại vì cash only người cho phải cho nhiều. Thế không lẽ thí dụ mua một món quà, người ta có thể mua món quà on sale nè, Black Friday sale nè, có thể người ta mua chừng 20-30, trong khi cho cash người ta đủ cho 20 được, người ta phải cho nhiều hơn, đúng không? Thành ra là cái cash only nó cũng là một cái sự mà thay đổi trong cái đời sống mà thực tế hiện bây giờ. Dĩ nhiên là nó thực tế, nó rất là hữu hiệu, nhưng mà nó hơi thiếu cái phần mà đẹp của cái sự tặng quà. Thì chúng ta thấy đó là trong cái sự tặng quà đó, cái hay cái đẹp ấy, trong ví dụ như là dưới một cái cây thông thì cô Nguyên thấy có những gói quà nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là ngày lễ hội đó, những gói quà đủ thứ màu. Thành ra khi mà người ta tặng quà đó, người ta cũng hay có cái màn lên gói.
Đúng rồi,
gói
đúng
cho
rồi.
Nó đẹp,
gói đẹp, có những cái gói quà rất đẹp đó, mà không nỡ khui ra.
Tại vì xé ra cái
quá, thấy nó xé ra thấy nó uổng quá.
Đúng.
Thành ra là nhiều khi có những gói quà, có những người họ chăm chút từng chút một, tự tay gói quà, tự tay làm cái nơ rồi tự tay đính lên, mà họ không những họ dán băng keo bình thường mà họ còn dùng những cái màu sắc để đúng, họ trang trí lên rất
đúng,
là đẹp.
Đúng. Dạ. Cái đó nó gói ghém cả một cái tấm lòng. Đó, thành ra và nó nói lên, thứ nhất là gói ghém cái tấm lòng của người cho, và nó có nói lên cái sự tôn trọng cái người nhận. Thành ra một cái gói quà nó đẹp, nó vừa mới tạo cái không khí hội hè trong cái buổi họp mặt đó. Thành ra là chúng ta thấy là cái gói quà đẹp nó cũng là một cái hình thức cũng hay, cũng nên có, hơn là chẳng hạn như là đi ra chợ cái mua ngay một cái gói gì đó, xong rồi đưa ngay một cái túi của HGB chẳng hạn, nói rồi đưa ngay xong rồi cho. Thì cái này đang nói này, tôi lại nhớ đến một cái kỷ niệm của chính mình. Ở ngày xưa lúc mà ngày lễ ra trường đó, tôi nhớ là hồi đó tôi ra trường từ trường San Antonio, trường Dental School San Antonio. Thì hồi đó là hồi lúc mới sang Mỹ, thành ra là tất cả mọi người cùng ở trong một cái giai đoạn rất là cơ hàn, phải nói vậy. Thì trong gia đình có mỗi 2 vợ chồng thôi, thì chúng tôi sang bên này thì có 2 người thôi, còn gia đình bên Cali hết. Thì lúc đó chỉ nghĩ là cái chuyện đi học, chuyện ra trường là cái chuyện đương nhiên, cũng chả có cái gì phải làm rầm rộ. Trong khi lúc đó thì chỉ có báo tin thôi, thì có một bà chị của tôi là chị là cô giáo, nhờ chị bay qua về thì đi. Tôi nhớ là cả gia đình lái về San Antonio không có một món quà gì cả, trong khi những người Mỹ đó thì họ cả dòng họ, ông ngoại bà ngoại, tất cả dòng in-law hai bên đến và mặc long dress đôi khi rất là đẹp và mang những cái bó hoa rất là đẹp. Bà chị của tôi bắt phải ngừng lại, bà chạy vào trong cái một cái tiệm grocery store là tiệm Fiesta hay là HGB gì đó, chạy vào hàng hoa mua một bó hoa mà hãy còn trong cái giấy màu xanh xanh đó. Xong rồi đến nơi, cái lúc mà cả 3 người đi đến nơi, mặc quần jean chạy thẳng vào trong cái hội trường. Lúc mà lên để mà nhận cái bằng, bà chị tôi nhất định cầm cái bó hoa đó và đi đến nơi và đưa cho tôi. Mà tôi thấy rõ ràng là cả một tấm lòng của bà mới nhìn vào, bây giờ nhớ lại mà cũng cười ra nước mắt. Tại vì tất cả mọi người những cái bó hoa thật là đẹp, trong khi bà chị của tôi cầm một bó hoa trong cái miếng giấy xanh của chợ HGB. Đó, thành ra là đó là cái chuyện mà vui bên lề thôi, nhưng mà nói tóm lại là một gói quà, nếu mà gói đẹp đẽ như Khôi Nguyên nói, lại có một cái sự tâm tư mà personalize làm cho chính mình gói đó, thì nhìn nó có vẻ là trân trọng cái người nhận hơn.
Ở đây đó, Khôi Nguyên muốn hỏi cô Phương Nam đó là, tại vì ông bà mình đó hồi xưa đó thì cứ nói rằng là có những cái món quà mình không nên tặng cho nhau.
Đúng.
Vậy như vậy thì khi mà tặng quà chúng ta nên tránh cái gì?
Tránh dao.
Dao hả?
Kéo.
Ồ, tức là
súng.
Không nên tặng. Súng thì chắc không ai tặng rồi. Tại vì có những nhà, có những người đi tân gia đó, tặng những cái bộ dao,
không
bộ
nên.
Nĩa. Ồ, cái đó không nên hả?
Đó là theo tùy theo cái văn hóa của mỗi dân tộc. Dân tộc nào cũng có một số những cái điều cấm kỵ trong văn hóa của họ. Nói chẳng hạn những người mà đạo Hồi, chẳng hạn mà tự nhiên mình cho một cái gì nữa mà hình ảnh con heo chẳng hạn mình cho, thì cái đó là điều cấm kỵ. Mà người Á Đông đó không tặng dao, kéo, súng, rồi những cái vật nhọn. Đó, tại vì cái đó nó là nó có vẻ sát khí quá thì người ta không có tặng. Và không tặng khăn.
Đúng rồi, có cái khăn đó. Thì cũng nghe nhiều người nói là không nên tặng khăn, tại vì nó chia ly cái gì đó. Đó, thành ra là có rất là nhiều những cái chi tiết mà khi tặng quà chúng ta nên tránh.
Đúng.
Đó.
Chẳng hạn ngày Tết mà tặng quà mà một cái món quà gì mà màu đen xì thì không được, đúng không? Đó.
Tức là tặng quà nó cũng là một cái nghệ thuật, là chúng ta phải tặng đúng cái ý nghĩa. Yeah. Đúng cái đối tượng.
Đụng với những điều cấm kỵ.
Đó, thành ra là tặng quà cũng lắm nhiêu khê.
Đúng.
Thành ra là càng ngày có càng nhiều người ủng hộ cái
đúng.
Cash only.
Tại vì tôi nhớ đó rằng có lần kia đó là có cái một bà kia được tặng một bộ dao. Tại vì tân gia tặng một bộ dao, tôi nghĩ là bà chủ là thích nấu bếp thì tặng một bộ dao. Bà vặn hốt hoảng và mở ra mặt tái mét Đó, cái vội vàng chạy vào lấy một đồng. Đưa cho
mua,
người
coi như là mình mua,
coi như là mình mua, coi như là cái đó nó là một cái cách để người ta gọi là mê tín
giải
đó,
là giải, giải
đó. Đó là đây là thôi cái này trả một đồng nha, kiểu như là trả cho chị một đồng đó thì họ nhận đó. Thì đó là những cái điều gọi là cấm kỵ đó. Nhưng mà những cái đó thì những người nào kiêng thì chúng ta nên né, nhưng mà những cái đó thì
tại
có
vì,
kiêng có lành.
Nhưng mà tại vì chúng ta cũng không biết là cái người mà người ta chúng ta tặng đó nhiều khi họ có kiêng hay không.
Đúng.
Thì tốt nhất chúng ta kiêng đi.
Đúng.
Chứ đừng để mình khi mình có lòng nhưng mà người ta lại nghĩ cái khách khác thì nó hơi nó uổng cái tấm lòng của mình. Rồi khi mà chúng ta tặng quà đó, Khôi Nguyên thấy có một số người có cái tật là tại vì có thể cái món quà đó đắt giá, thành ra là cứ muốn cho mọi người đều biết là mình tặng cái món quà đó cho người đó. Trong khi cái người nhận thì họ cảm thấy cái đó là một cái điều phiền. Thì phải chăng là khi chúng ta tặng một món quà cho ai đó, chúng ta nên cho chứng tỏ cho mọi người đều biết chúng ta tặng món quà đó, hay là chúng ta nên làm trong kín đáo, nhẹ nhàng hoặc là lặng lẽ?
Cái đó cũng là cả một nghệ thuật luôn.
Oh.
Và cũng tùy theo tình huống.
Ừ.
Chẳng hạn như có một số, một thí dụ đơn giản nha. Chẳng hạn như là một số, như là phụ nữ chẳng hạn, lại thích có những cái món quà mà tặng in public. Chẳng hạn như là ngày Valentine ha, ngày lễ tình nhân hoặc là ngày sinh nhật vậy đó. Và tự nhiên cô này đang đi làm và tự nhiên thấy một bó hoa thật là đẹp gửi tới ngay tại sở. Thì cô sướng vô cùng. Đó, sẽ thích hơn là cái bó hoa đó gửi về nhà cho riêng cô. Đó, tại vì tự nhiên cô cảm thấy hân hạnh, cảm thấy hãnh diện là cái ông chồng mình hoặc là ông boyfriend của mình đã để ý với mình và gửi một hành động đẹp đến tại sở của mình. Tự nhiên cô để cái bình hoa tới cả bao nhiêu là bạn bè chạy lại nói wow, ai mà tặng hoa đẹp quá vậy. Tự nhiên cô hãnh diện. Thì ra là những trường hợp đó là những trường hợp mà người ta thích tặng ở trước công chúng. Đó. Còn có một số người thì lại thích là trong một cái trong phòng the. Thì món quà ở một chỗ chỉ có hai người mà thôi. Đó thì họ lại thích.
Cái đó là tùy theo cái sở thích của cái người nhận.
Của người nhận.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và cái chủ đề đó là cách tặng quà. Quý vị có thể gọi vào tham dự qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tặng quà cho nhau trong những cái dịp lễ hoặc là những cái sự kiện quan trọng. Ở đây đó, khi mà tặng quà đó có một số người rất là kỹ tính nhưng mà có một số người cũng hơi lơ đãng. Điển hình như đó là có một số người khi mà đi mua quà để mà tặng đó, họ còn thường yêu cầu cái nhân viên cashier đó cho tôi cái receipt. Mà keep receipt nha, chứ không phải là đừng có để có gì cái người nhận không thích á, thì có thể đem để mà đổi. Còn có một số người không biết vô tình hay cố ý để nguyên cái giá tiền chà bá rất là to, để không biết là để cho thấy rằng ô cái này là mắc tiền, hay là họ vì quá bận họ quên mất. Nhưng mà họ nhiều khi có những người nhận họ cũng question, ủa sao vậy?
Thật ra cái vấn đề mà để cái giá tiền còn trên cái món quà đó là cái điều không nên. Thực ra là không nên, tại vì cũng không cần cho cái người nhận biết cái trị giá vật chất của cái món quà đó là bao nhiêu. Đó thì thường thường cái đó có lẽ là sự sơ ý, người ta quên ta không bóc nó đi thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà bóc cái đó hoặc là bôi cái đó đi là chỉ bôi cái giá tiền thôi, chứ còn nguyên cái nhãn thì nên để lại, chứ không thôi người ta lại nghĩ cái này đồ cũ nên khói vào đó. Thành ra là nên bỏ cái giá tiền đi đó. Nhưng mà đều có một cái áp dụng thực tế trong cái đời sống bây giờ là cho cái gift receipt đó, tức là cho một cái biên nhận đó, biên nhận nhưng mà là của cái món quà thôi, thì trên đó nó không có đề giá tiền. Thì nếu mà trường hợp mà cái người này thí dụ cho một cái áo một cái size họ không vừa, thí dụ vậy, thì họ có thể đem họ đổi lại hoặc là họ đem trả lại để họ lấy cái certificate, thì cái đó nó cũng là một cái áp dụng thực tế. Nhưng mà không biết là để mời quý vị bên ngoài gọi vào, nhưng mà không biết là Khuôn Nguyên nghĩ là người Việt Nam có còn tặng, có hay có cái thói quen tặng quà cho nhau
còn
cho dịp Christmas không?
Còn.
Hay là người Việt Nam khỏi tặng luôn?
Không, thì người Việt Nam bây giờ thì cũng có những cái nhà không phải chỉ đợi đến Christmas mới tặng đâu. À. Thật ra là họ đợi những cái dịp, thí dụ như là sinh nhật, thì Giáng sinh cũng là một trong số những đó họ tặng quà cho nhau.
Thí dụ Giáng sinh, họ
Giáng
tặng
sinh
nhau không?
Có chứ, cũng ít nhất đó là thí dụ như là cũng một tấm thiệp, hoặc là nếu mà cái dịp nào mà gia đình hội họp lại với nhau đó thì thường có cái màn và tặng quà cho nhau, đổi quà cho nhau đó. Thì mỗi món quà thì chỉ khoảng 10 đồng, 20 đồng thôi, nhưng mà cho nó vui, có không khí. Mà nói đến tặng quà đó, Khôi Nguyên nhớ cái thời điểm lúc đó mới qua, thì stop by ở bên Los Angeles đó, thì ông chú, ông chạy ra, ông bỏ trong cái gói quà, không phải có quà, một cái túi xách mà quên mất cái hiệu gì rồi. Nói rằng là chú tặng cho con, tặng cho con để qua Mỹ có đồ mặc. Cái mình cũng nhận, qua đây khui ra thấy cái quần mà hai người Khôn Nguyên đứng vô dừa luôn. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không có nghĩ rằng là cái đó là vì lý do gì, mình chỉ cũng có lòng biết ơn. Nhưng mà cái quần đó đến bây giờ vẫn không mặc vừa, thành ra cứ để nó làm kỷ niệm thôi.
Thì đó cũng là cái lòng của người ta.
Yeah. Nhưng mà tại vì có thể là cũng không biết rằng là người người thân của mình đó, chắc là có lúc đẻ không biết rằng là cái size của mình là size mấy, cứ nhắm cho nó bự đi rồi xong rồi từ từ mập lên mặc vừa. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không mặc vừa. Nên là khi mà chúng ta mua quà đó, cái quan trọng là chúng ta mua quà tặng cho cái người đó dùng được. Chứ không phải nhiều khi chúng ta mua cái món quà mắc tiền mà người ta dùng không được thì cũng như
đúng
không.
Rồi, đúng đó. Rồi. Với lại nhiều người cứ nghĩ là mua quà để cho có.
Ừ.
Mua quà là để cho có quà, nhưng mua đại vậy thôi.
Ừ.
Chứ còn không nghĩ là cái quà nó có dùng được hay không. Và có dùng được hay không. Hay là nhiều khi mua một cái mà nó cũng chả dùng được một cái chuyện gì hết, mà chỉ là mua để là mua có quà. Đó.
Thôi Nguyên đã từng gặp một cái anh đó đi tân gia. Ảnh tặng cho gia chủ một cái cần câu. À, cái cần câu. Hỏi ra đi thì ảnh nói tại vì hôm đó mua một tặng một. Thì ảnh lấy. Ảnh mua cho ảnh một cái, tặng cho gia chủ một cái. Mà ảnh không biết rằng gia chủ thứ nhất không biết bơi, thứ hai không bao giờ đi câu cá.
Thành ra là những cái quà đó là những cái quà kêu là lãng òm, đúng không?
Mặc dù là cái cần câu đó nó không phải rẻ. Người ta biết cái điều đó nhưng mà không ai dùng được, không
đúng
dùng
rồi,
được, thành ra
rồi.
Là cũng như không.
Đúng rồi, phải để ý cái đó. Từ một cái áp dụng thực tế trong cái đời sống bây giờ nữa là thay vì mỗi người mua cho nhau một món quà thì đâm ra nó nặng nề quá. Thì người ta trong những gia đình lớn đó, thì người ta hay có những cái điều đặt ra. Chẳng hạn như là mỗi người mua một món quà thôi. Thì coi như là để đổi đó, một người mang một món quà đến và một mang một món quà về. Thay vì thí dụ như gia đình của chúng tôi mà có gần 100 người chẳng hạn, làm sao mà mua nổi 100 món quà, đúng không? Rồi làm sao mà 100 món quà đó, làm sao mà mua nổi và làm sao mà cứ người mang về nổi. Thành ra là chỉ có nói là bây giờ họp nhau đó, nhưng mà mỗi người mang đến một món thì khi về cũng mang một món đó. Thì có những cái điều đó là những cái áp dụng thực tế trong những cái buổi hội họp của đại gia đình đó. Thì thì đó là những cái dịp mà để một cái cách để mà trao đổi qua lại để nó có một cái tình thân. Thật ra cái món quà nó là một cái cách để thể hiện một cái sự giao tế giữa hai người với nhau, dù là bạn bè hay là họ hàng hay là bà con hay là một cái người boss với lại nhân viên, ví dụ vậy. Thì cái đó nó chỉ thể hiện một cái sự giao tế giữa hai bên. Thì chúng ta thấy là trong cái bây giờ đó, như nãy Khôn Nguyên nói là trong cái đời sống bây giờ người ta cũng cắt giảm bớt. Thành ra là chúng ta rất là mong mỏi quý vị bên ngoài gọi vào để cho biết là quý vị năm nay có cắt giảm hết luôn hay không, hay là có làm một cái điều gì đó để thay thế, có một cái ý kiến gì hay để mà giải quyết được cái vấn nạn cho quà trong cái dịp mà Giáng sinh này hay không?
Riêng Khôi Nguyên đó thì Khôi Nguyên không có đợi tới cái dịp Giáng sinh hay là năm mới mới tặng. Cứ mỗi lần thấy cái gì hay hay thì mua về nói rồi anh tặng, ví dụ như cái này là lễ Thanksgiving nha, rồi nhau ngày hôm sau mua cái tặng lên, tặng tiếp tới là Christmas nha, tặng tiếp tới New Year, cứ mỗi một lần như vậy. Nhưng mà có một cái điều mà Khôi Nguyên cũng muốn hỏi thử cô Phương Nam đó, là có một số người đó thì họ ngại là trong cái vấn đề là tặng quà, thành ra là nhiều khi đó họ gặp mình họ dúi nè tặng nghe rồi xong, hoặc là họ không có gặp mình luôn, họ bỏ trên bàn làm việc, hoặc là họ đi tới nhà họ treo lên cánh cửa, hoặc là họ nhắn tin có ít quà gửi anh gửi chị. Như vậy đó thì đó có phải là một cái cách để mà người ta tặng quà cho nhau hay không, hay là khi tặng quà thì chúng ta nên cung kính hoặc là nên bày tỏ tấm lòng? Tại một số người họ ngại, họ không có giỏi trong cái vấn đề bày tỏ tấm lòng, thì cái cách nào là
cái đó
hợp
cũng
lý?
Rất là hay, cũng thể tùy theo tình huống, tùy theo mỗi người và tùy theo cái cách để mà tặng. Thành ra người ta cứ hay nói là của cho không bằng cách cho. Là vậy đó. Thì tùy theo, thí dụ như là như nãy Khôn Nguyên nói là người ta đem tới ngay trước cửa mình ta để xong người ta nhắn lại, thì cũng vậy, tùy theo cái lời nhắn đó đó, chứ không phải là người ta đến người ta vứt đại một cái gói một cái mua đại gì đó người ta để, nhưng mà người ta nhắn nhủ và tùy theo cái cách nhắn đó thì nó sẽ có cái sự cảm động ở trong đó và cái sự trân trọng ở trong đó hay là không, thì tùy theo cách. Nhưng mà thường thường theo người Á Đông đó thì người ta hay nói trong những cái không phải là trong gia đình, nhưng mà thí dụ tặng quà trong sự giao tế đó, thì người ta hay gói quà đẹp đẽ và người ta hay cho bằng hai tay, ta cầm hai tay người ta đưa, thì thay vì là người ta đưa một cái quẳng vào mặt thì người ta đưa hai tay và người ta kèm theo cái nụ cười, thí dụ vậy. Thì cái đó là những cái cách giao tế ở trong xã hội, chứ còn thật sự là tùy theo mỗi tình huống và tùy theo cái cách mình nhắn nhủ thì nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng.
Dạ.
Cái sự nhắn nhủ cũng có cái sự thích thú trong đó.
Dạ, tại vì Khôi Nguyên có một ông hàng xóm người Việt Nam mà cứ lâu lâu đó cái tự nhiên ra mở cửa thấy có một cái bịch trong đó có vài 5-6 trái ổi, thấy ông để tờ giấy trong đó nói có chút quà ăn lấy thảo, mình cũng cảm thấy nó vui cũng
chứ.
Thấy hay
yeah.
Rồi sau thế vài bữa thì nhiều khi Khôi Nguyên lại bỏ một hai trái mướp uh-huh. hoặc là 1-2 trái khổ qua bỏ qua lại con gửi bác ăn lấy thảo
đó.
Nhiều khi mình thấy cũng vui và
uh-huh.
nó cũng ấm lòng, chứ nhiều khi không cần thiết là phải tặng một món quà đắt tiền đâu. Nhưng mà mình chủ yếu là cái tấm lòng
cách cho đó. Thành ra là thường thường quà nó thường thường là có cho đi rồi có nhận lại, chứ cũng không ai nhận có một chiều, đúng không? Thành ra nhất là người Á Đông. Thường khi chúng ta nhận được một món gì thì chúng ta hay tìm cách để chúng ta trả lại một cái món gì đó bằng hoặc là hơn, đúng không? Thường thường là bằng hoặc là hơn. Thành ra cái đó là cái sự giao tế cho qua cho lại. Thành ra là bởi vậy có cái chuyện funny đó, cho một vòng cơ hội cái món quà trở về chủ cũ.
Dạ vâng, cái vấn đề cho quà đó là nhiều khi nhiều người cứ nói rằng là cho quà cho diễm được, nhưng mà không đơn giản như vậy, không hề đơn giản cho quà. Tại vì Khôn Nguyên đã hỏi nhiều lần thì cứ nói là cho diễm được, cho là quý rồi, nhưng mà đối với mình làm sao biết cái gì cũng được là cái gì. Thành ra là mỗi một năm hoặc là mỗi một cái sự kiện nó nhức đầu lắm, đi mua quà cho một người còn đỡ, mua quà cho 10 người là lúc đó cả một cái trời câu hỏi. như thế nào để phù hợp. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và cái đề tài là tặng quà, cái cách tặng quà cũng như rằng là làm sao để cho vừa đúng ý cái người nhận của mình mà cũng bày tỏ được cái tấm lòng của mình đối với người nhận. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Lúc nãy thì Khôi Nguyên có nói là tặng quà cho phụ nữ thì khó hơn tặng quà cho đàn ông. Mà một cái kế tiếp cũng khó, đó là tặng quà cho người trẻ dễ hơn tặng quà cho người cao niên.
Tặng quà cho người cao niên khó hả?
Khó lắm, tại vì nhiều khi người cao niên cử đường, cử béo, rồi cử này, cử kia. Mình tặng mình đâu có biết, hình như mình cũng tặng cái xong cái nói, ồ tôi cử này, tôi cử kia. Thành ra nhiều khi cũng rất là khó khăn để tặng quà. Thành ra nhiều khi có những món quà mà Khôi Nguyên quan niệm tặng cho người cao niên lúc nào cũng đúng. Thí dụ như là nếu mà bác trai thích uống cà phê lúc nào cũng đúng. Rồi trà, cà phê hoặc là bánh mứt. Thì mặc dù rằng là có thể bác trai, bác gái tiểu đường nó chẳng hạn. Nhưng mà một chút quà, một chút bánh, một chút mứt lúc nào cũng vui hết.
Đúng, đúng. Thì cái đó là lúc nào cũng vui. Nhưng mà những người cao niên đó, một đôi khi đó là như nãy Khôi Nguyên nói đó. Cứ tặng bác một cái phong bao đó. Nhiều khi bác thích nhất đó, cái đó là
tắt vài câu tôi xin lê à. Thôi nếu mà mình tặng cái gì đó, thứ nhất bây giờ là cái mùa này mùa Christmas đúng không, thì bây giờ mình mà guest only á thì mình nên cho mấy cái đứa mà nó teenager đó, mấy đứa cũng trẻ, birthday thì cash only nó thích lắm. Hoặc là mình cho mấy cái người homeless xin tiền mà cho kẹo, người ta đâu thích đúng không? Rồi á, còn ngoài ra đó thì mình nên, ngoài những vấn đề đó mình nên gửi một cái Christmas card, mình có vài lời tâm sự, hỏi thăm, hỏi hàng á. Mà nhưng mà có mẹ tuyệt đối không có nên gửi vài lời hỏi thăm những cái ngày lễ đó, là không nên gửi mà cái sticker, thấy cái hình ảnh rồi chốt chốt đèn giúp này, nó không có cái lời nào nói thì nó không có được. Nó không được coi nó cái nhã nhặn phải không? Đó, rồi cái bottom line đó, lúc cuộc á, những cái gửi quà, những cái món gì mình gửi cho người ta đó đều quý hết. Dù nó thật không đúng ý người ta, nhưng mà người ta vẫn happy. Ít nhất người ta cũng suy nghĩ, cũng có những người bạn người ta nhớ mà vẫn còn yêu thương mình. Rồi, xin cảm ơn nha.
Dạ vâng, cảm ơn ông Lê. Coi như là đúng như lời ông Lê nói, tức là có gửi một cái gì đó.
Nhưng mà bây giờ đó người ta chuộng cái kiểu mà gửi qua Internet đó, giống như là gửi những cái lời chúc, những cái hình ảnh qua Internet. Thứ nhất nó nhanh, thứ hai nó tiện, nó không phải đi ra mua tem. Thì không biết rằng là ông Lê thấy, và ông Lê cúp máy rồi. Biết rằng là mình nghĩ rằng là cái cách gửi qua Internet nó dễ dàng hoặc là nó đúng hơn, hay là chúng ta, tại vì bây giờ cái thời này chắc là ít người mà ngồi xuống để cầm cái thiệp rồi viết ra những cái dòng chữ để gửi đến người thân của mình, hình như là hầu như rất hiếm.
Thì cái đó là cũng tùy theo cái thế hệ, số tuổi. Như nãy ông Lê nói thì rất là rõ ràng là ông Lê thích một cái tấm card và những cái lời viết tay ở trên tấm card hơn là những cái hình ảnh gửi bằng email, gửi bằng e-card đó, là nó hình chớp xong mình bấm cái kịch cái một second là tới, nhiều khi là gửi nguyên một group luôn. thành ra là cái đó nó là cái sự mà thích theo mỗi cá nhân. Nhưng mà có lẽ là những người thế hệ hơi lớn tuổi đó thì họ thích những cái gì có một chút xíu gọi là cá nhân hơn là một cái tấm e-card. Còn những người trẻ tuổi giống như Khôi Nguyên thì nghĩ là đến sự hữu hiệu của thời gian, thành ra bấm kịch gái mà vừa đẹp mà lại vừa muốn nhắn cái gì cũng có trong đó.
Đúng
thì
rồi.
Coi như là chỉ chọn và bấm thôi. Đó, thành ra là tùy theo mỗi một cái thế hệ. như thế hệ của ông Lê thì có lẽ là ông trân trọng cái gì mà có tính chất cá nhân, viết bằng handwriting đàng hoàng, đó là viết bằng chữ viết của mình, thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên trong cái lúc mà cái người viết đó họ nghĩ đến mình và họ trân trọng mình, thì cái đó là có. Thì giờ nãy ông Lê cũng có nói là tặng bất cứ một cái gì cũng vẫn là tốt đó, dù là không đúng hay là đúng với cái ý thích của người nhận, nhưng cũng vẫn là hơn là không có cái gì, là bởi vì trong lúc người ta tặng thì cái moment, cái thời khắc người ta gửi đến cho mình đó, thì nó nói lên cái điều là người ta nghĩ đến cái mặt mình lúc đó, đúng không? Đó. Thành ra là có vẫn còn hơn là không có cái gì cả. Thành ra cái vấn đề tặng quà thật ra nó cũng là một cái mỹ tục đó, theo cá nhân của chúng tôi nghĩ thì nó cũng là một mỹ tục.
Dạ vâng, cảm ơn ông Lê đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi còn khoảng 5 đến 7 phút trước khi kết thúc chương trình Tình yêu và Gia đình của tuần này với chủ đề là tặng quà. Thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia vào câu chuyện của tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên về cách tặng quà cũng như những cái món quà nhân những cái dịp lễ cuối năm như thế này. Và thưa cô Phương Nam thì như lúc nãy Khôi Nguyên có nói đó, tặng quà cũng là một cái nghệ thuật. Ở trong đó đó chúng ta phải lưu ý rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà nhức đầu, mọi người khi mà tặng quà đều nhức đầu là tặng cái gì? Tặng cái gì bây giờ? Khi mà nhiều khi cái người nhận đó họ có quá đầy đủ đi rồi, mà nhiều khi chúng ta lại cũng không biết muốn cái gì để tặng họ. Thành ra có một cái món quà nào gọi rằng là kỳ diệu, phù hợp với tất cả mọi người ngoài cash only nha. Phù hợp với tất cả mọi người khi nhận đó thì họ cũng có thể dùng được trong mọi tình huống để mà có thể làm một cái kim chỉ nam để khi mà mua quà có thể tặng không? Có cái món quà đó không?
Có cái gì mà hay dữ vậy? Con Nguyên chẳng có thì mới đúng mà không?
Không, tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là một cái món quà nào mà cả nam phụ lão ấu, già trẻ lớn bé đều cần để có thể sử dụng hàng ngày chẳng hạn, thì cũng nhiều khi cũng nghĩ hoài không ra để ví dụ mình có thể mình tặng. Nó chung chung nó cũng không có quá nhạt nhẽo, cũng không có quá dư thừa, nó vẫn hữu dụng trong đời sống hàng ngày.
Cái đó hỏi câu khó. Đó có vẻ khó quá nha. Nhưng mà con cái đó là có một quý vị gọi vào hả?
Dạ vâng, chúng dạ tôi vâng. Mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào chị
Phương Nam ạ.
Phương Nam, dạ, dạ. Xin chào chị Phương Nam. Tên chị đẹp quá, thật ra tôi cũng hay quên. Xin chào chị Phương Nam với lại Đặng Khoa.
Khương Nguyên ạ. Dạ.
Chúc hai anh chị một Giáng sinh như là một năm mới sức khỏe và vui vẻ, bình an. Tôi thì, tôi tên Liêm.
Dạ,
tôi không có, tôi thì cũng lớn tuổi rồi, cũng về hưu rồi. Nhưng mà tôi không có cái, đối với tôi thì những cái mùa mà tặng quà lễ này kia đó thì cho hay không cho gì tôi cũng vui à. Thành ra là nhiều khi là mình không có quà mình cũng vui, mà thành ra chính vì cái mình không có cần thiết phải có quà cho nên nhiều khi mình không nghĩ tới mình cho người khác. Thành ra cũng khó, thành ra khi mỗi lần mình nghĩ tới mình phải cho cái gì sao nó khó quá, là mình không có một cái thói quen để làm những cái đó. Thành ra là không biết rằng là chị Phương Nam với Đăng Khoa thấy sao.
Dạ,
mình có phải làm một cái, mình có phải làm một cái bổn phận mà mình không có, hầu như là phải nói rằng là mình thấy không cần thiết.
Dạ.
Dạ.
Thật ra nó là cái thói quen và một cái phong tục đó, coi như là khi mà mình nhập gia tùy tục thì ở trên xứ này thì người ta tặng quà nhau trong dịp Giáng sinh. Thành ra nếu mà mình chưa có thói quen đó, mà bây giờ ông Liêm cứ tưởng tượng đi, ông không có thói quen nhận quà, nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên có một gói quà gửi đến, ông sẽ cảm thấy vui vô cùng đó. Thành ra mình chỉ có suy bụng ta ra bụng người thôi. Thành ra nếu mà mình cảm thấy là nếu mà cái việc mà một tìm một món quà không đến nỗi quá khó khăn và không đến nỗi quá ngoài khả năng, thì chúng ta nên làm cái cử chỉ đẹp đó đối với cái người thân của chúng ta. Thì nó làm giống như là một cái chất men xúc tác cho cái ngày lễ nó vui vẻ hơn, và nó cũng là một cái hình thức để tạo cho cái tình thân giữa hai người người nhận và người cho, thì nó cũng là một cái sợi dây để mà thắt nối giữa hai cái liên hệ của hai người. Thành ra là cái món quà đó nó có thể là một cái gì đó rất là đơn giản, nhưng mà đều khi mà có thì nó chỉ có nói lên một điều là khi mà mình cho cái món quà đó là mình đang nghĩ tới cái người nhận quà đó. Thành ra đó là một cái hành động đẹp để chúng ta, nếu không khó khăn thì chúng ta nên làm đó. Bây giờ thêm một cái bổ túc nữa trong cái vấn đề mà tặng quà đó, thì thường thường khi chúng ta tặng một món quà thì chúng ta nên tặng một món quà gì đó mà có thể giữ lại bền lâu hơn là một cái gì đó nó sẽ tan ra trong vòng vài ngày. Chẳng hạn như là người Mỹ thì họ hay có khuynh hướng tặng hoa, nhưng mà thật ra tặng hoa nó đẹp trong cái giây phút người ta nhận thôi, nhưng mà một bó hoa tươi nó vừa đắt nữa nha, mà nó lại vừa tàn héo trong vài ngày thôi,
chóng tàn
và không giữ lại một cái kỷ niệm lâu dài. Thành ra giữa một cái gì đó mà nó tan ngay như vậy và một cái gì đó chúng ta có thể giữ lại, chẳng hạn một cái gì đó để decoration, để trang trí trong nhà, hoặc là một cái gì đó có thể lưu giữ lại cái kỷ niệm, thì nó sẽ bền vững hơn là một cái gì đó nó tan đó. Rồi chẳng hạn như có một số người thì họ có thể tặng nhau, ví dụ như con cái có thể tặng cha mẹ một cái vacation, ví dụ vậy, cho cha mẹ một cái đi đâu đó chơi, thì trong cái chuyến đi đó thì cha mẹ sẽ nó giữ lại lâu hơn, và hình ảnh chụp trong những cái ngày đó, nó giữ lại cái kỷ niệm đó lâu hơn là một buổi đi ăn hoặc là một cái bó hoa, ví dụ vậy. Thì đại khái là cái món quà đó nếu mà giữ lại bền lâu thì nó sẽ tốt hơn là một món quà có thể tàn lụi ngay lập tức.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và đến đây thì chắc là chúng ta cũng đã còn khoảng 1-2 phút để đúc kết nội dung của chương trình ngày hôm nay. Thì xin mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết cho chương trình nè.
Vâng, thì cái tặng quà lẫn nhau trong một cái dịp nào đó thì tùy theo cái dịp, nhưng mà trong cái ngày dịp Giáng sinh sắp tới thì cái việc tặng quà đó là một cái phong tục qua lại giữa những người dân sống ở trên đất nước này. Và chúng ta thấy đây là một cái hành động cũng hay và đẹp, để nó nói lên, nó là một cái nghệ thuật trong giao tiếp, trong xã hội và trong gia đình với nhau. Rồi nó gắn kết cái mối quan hệ giữa người nhận và người cho. Đó, nó làm cho cái liên hệ giữa hai người đó chặt chẽ hơn. Người nhận sẽ tìm cách cho lại, và từ đó cái liên quan giữa hai người nó càng ngày càng chặt chẽ hơn. Chẳng hạn như là Khôn Nguyên nhận được vài quả ổi thì một ngày nào đó Khôn Nguyên sẽ đem vài cái chả giò đem tặng lại đó. Rồi và cái điều quan trọng nhất trong cái nghệ thuật mua quà là nó sẽ cho mình biết là mình hiểu người nhận bao nhiêu, và cái người nhận biết là cái người cho quà hiểu mình được bao nhiêu, bằng cách là có cho được cái món quà đúng theo ý thích và đúng theo cái điều mình mong đợi hay không. Thì trong cái việc cho quà và nhận quà, nó chỉ nói lên được một điều là chúng ta nghĩ đến nhau trong qua cái món quà đó, và từ đó cái liên hệ hai bên càng ngày càng chặt chẽ hơn. Thì món quà này có thể từ đơn giản đó, dưới hình thức vật chất hoặc là tinh thần, cho đến những món quà giá trị, thì tùy theo trường hợp của mỗi người và mỗi hoàn cảnh. Và cái cách cho quà sẽ quan trọng hơn là cái giá trị của cái món quà rất là nhiều. Thành ra để chúng ta hãy sử dụng tất cả những cái điều mà chúng ta có thể làm được trong cái nghệ thuật tặng quà, để chúng ta có thể có được một cái mối tương quan đẹp đẽ.
Dạ vâng, đúng như vậy, tặng quà cũng lắm nhiêu khê, thành ra là chúng ta cũng phải bỏ một chút tâm tư tình cảm vô đó để khi tặng cho người nhận cảm thấy vui hơn, cũng như rằng là để thể hiện cái tấm lòng, cái sự quan tâm của chúng ta đến người nhận. Cảm ơn cô Phương Nam đã đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này, để mang lại một cái đề tài liên quan đến đề tặng quà cho nhau trong những cái ngày lễ hội, cũng như những cái dịp, những cái sự kiện đáng nhớ trong đời của một người. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Cũng nhân vào những cái tháng cuối cùng của năm 2021, thì chúng ta thấy năm nay nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều về vấn đề dịch bệnh, mà đặc biệt là trong thời gian gần đây lại tiếp tục nghe nói biến thể mới này nọ. Và mong rằng là chúng ta sẽ kết thúc năm 2021 với những cái tin tức vui hơn, cũng như rằng là sẽ không còn coronavirus trong năm sau, để mọi người có thể cùng gặp gỡ, chia vui và tặng những món quà ý nghĩa cho nhau. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả sẽ có được những ngày cuối năm vui tươi, bình an, hạnh phúc. Và xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.